Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn cảm tạ Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con đến với Chúa. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được tinh sạch, để chúng con đón nhận lời của Chúa hôm nay. Xin ban thần linh Chúa cho mỗi anh chị em chúng con đang ngồi trước đài để nghe lời của Chúa. Xin cho mỗi chúng con được hướng về Ngài, quên đi những điều đang xảy ra chung quanh mình, đến gần Chúa để cuộc đời được phước hạnh. để chúng con có thể dâng lên Chúa những lời cảm tạ chân thành nhất. Chúng con nhớ đến rất là nhiều người chưa có dịp tiện, chưa có may mắn được nghe lời Chúa trên đất nước của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban cho ân lành của Ngài để cho có nhiều đồng bào chúng con được biết đến Chúa khi nghe đài, cũng như khi nghe những anh chị em khác làm chứng về Chúa cho họ. Chúng con xin Chúa thương xót dân tộc của chúng con và xin Chúa giải cứu ra khỏi những khó khăn trong đời sống vật chất. Đặc biệt là xin Chúa ban cho dân tộc chúng con một đời sống tinh thần, tâm linh, phong phú. Nhiều người được tìm đến Chúa để cho đời sống được an cư lạc nghiệp, hạnh phúc tìm thấy trong trần gian này. Chúng con cầu xin Chúa ban lời Chúa cho mỗi người chúng con, cho chúng con có lời của Chúa để chúng con bước đi trong những khó khăn. Chúng con không quên có những người phục vụ Chúa đang gặp những khó khăn trong đời sống xã hội. Chúng con xin Chúa giải cứu. Những nơi nào lời của Chúa đang bị ngăn chặn, xin Chúa mở tung để cho vô số người được nghe lời của Chúa và được biết đến Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Christ Jesus. Amen. Sau đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 25. Mời quý thính giả cùng đọc chung với chúng tôi. Thi Thiên thứ 25.
Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn. Chớ để cho kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật chẳng ai trông cậy Chúa mà lại còn bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó chắc sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đường của Ngài. Xin hãy dẫn tôi vào trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Chúa, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, Bởi cớ ấy, Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ một cách chính trực, chỉ dạy con đường của Chúa cho người nhu mì. Các đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi, vì những tội ác ấy thật trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ đỡ chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều. Xin Chúa cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc của tôi, mà tha các tội lỗi cho tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó đông. Chúng nó ghét tôi một cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn, vì tôi nương náu mình nơi Ngài. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, vì tôi trong đời Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy gian truân người.
Xin đọc Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 17 cho đến câu 24. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 17 cho đến 24. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, nhưng để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được chọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết người, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng, Raka, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Hôm nay, chúng ta bắt đầu vào 6 trường hợp áp dụng luật Chúa trong đời thường qua bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đưa ra 6 trường hợp giải thích luật Chúa khác với lối giải thích và áp dụng của giới tôn giáo thời ấy. Trước khi nêu lên các trường hợp giải thích luật Chúa, Chúa Giê-xu nói rằng, nếu sự công chính của các ngươi chẳng trội hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào được nước thiên đàng. Đây là câu then chốt mở đầu cho những phần Chúa dạy tiếp theo đó. Chúa Giêsu cho thấy rõ Chúa không dạy những gì đi ngược lại với luật Chúa mà Môi-se đã được nhận và ban truyền cho người Do Thái, nhưng có sự tương phản rõ rệt giữa việc giải thích luật Môi-se sai lầm và trình bày luật ấy một cách chân chính. Sau khi đã xác định rõ thái độ của Chúa đối với luật Chúa và nói rằng Ngài đến để làm chọn, cũng như bảo dân chúng là phải nhận cho thật rõ, Chúa tiếp tục đưa ra những dẫn chứng cụ thể. Ngài trình bày 6 điểm tương phản, mỗi điểm này đều mở đầu với các câu: các ngươi có nghe người xưa nói rằng, nhưng ta nói cho các ngươi rõ. Chúng ta sẽ bắt đầu với dẫn chứng thứ nhất. Chúa Giêsu dạy: các ngươi có nghe người xưa nói rằng, ngươi chớ giết người, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Ngươi chớ giết người là một trong 10 điều răn. Có người bảo rằng trong 10 điều răn không có câu hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng thật ra Dân Số Ký chương 35 câu 30-31 có ghi rõ như vậy. Việc giới tôn giáo thời đó ghép chung 2 điều vào một đã làm giảm tầm quan trọng của điều luật này, vì người ta thu gọn việc giết người vào hành động sát nhân mà không nói đến động cơ giết người. Điểm thứ hai mà các nhà tôn giáo thời xưa làm sai hỏng điều luật ngươi chớ giết người là đã giảm thiểu những hậu quả mà vi phạm điều này sẽ đưa đến, nghĩa là phạm tội giết người thì sẽ bị đưa ra tòa thế thôi. Theo tinh thần của câu này thì đây chỉ là một tòa án nhỏ nơi địa phương, không quan trọng gì. Nói khác đi, điều luật ấy có thể diễn dịch là không nên giết người, vì nếu giết người sẽ chịu hậu quả là bị tòa án phạt. Như thế người ta đã đưa việc sát nhân là một đại tội, trở thành tội giết chết người và bị tòa án của loài người trừng phạt. Không nói gì đến cuộc trừng phạt của Chúa quan trọng hơn nhiều. Người nào không phạm tội giết người có thể tự hào là mình đã giữ trọn điều luật về tội giết người. Chúa Giêsu có ý cho người ta thấy rằng giới tôn giáo thời ấy đã loại hẳn quyền của Chúa ra ngoài và chỉ chú trọng vào cuộc chế tài của loài người mà thôi. Điều này sai hẳn mục đích Chúa ban luật cho con dân Ngài. Vì theo luật Chúa, giết người là có tội với Chúa, chứ không phải chỉ có tội với người mà thôi. Vì vậy, người có phân xử tội đối với Chúa vẫn chưa được tha thứ. Gần như vấn đề là nếu không bị tòa án lên án gì cả, tức là vô tội. Nhiều lời dạy trong Thánh Kinh ta có thể bóp méo đi cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, hay để biện minh là mình vô tội. Như việc giết người chẳng hạn, nếu ta chưa giết người, tức là ta hoàn toàn vô tội. Giết người mà người ta chưa tìm ra, chưa lên án cũng có thể được coi là vô tội. Đó là một điều sai lầm. Giữ đúng luật Chúa như Phao-lô trước khi gặp Chúa hay là chàng giáo sư giáo luật trẻ tuổi đều là giải nghĩa sai luật Chúa. Chúa Giêsu dạy rõ phương pháp áp dụng luật Chúa vào cuộc đời như thế nào. Nguyên tắc thứ nhất mà Chúa Giêsu đưa ra là tinh thần của luật quan trọng hơn chữ nghĩa của luật. Luật dạy rằng ngươi chớ giết người, nhưng không có nghĩa là ngươi không được phạm tội sát nhân. Vì nếu hiểu như thế, chỉ là cách định nghĩa luật để ta có thể tránh được hành động giết người mà thôi. Chúa Giêsu giải thích rằng, điều luật này không những chỉ bao gồm hành động giết người, nhưng còn có cả nỗi giận dữ trong lòng đối với một người anh em nữa. Hiểu đúng điều răn, ngươi chớ giết người là, ai giận anh em mình vô cớ, đáng bị đem ra tòa xét xử. Chúa dạy, đừng nghe theo những lời dạy của các bậc dạy đạo tôn giáo thời đó, vì họ bảo rằng khi ta phạm tội giết người, ta chỉ bị rắc rối với vấn đề xét xử của tòa án địa phương. Ta bảo các ngươi rằng nếu các ngươi giận anh em mình trong lòng một cách vô cớ thì đáng bị trừng phạt trước tòa y như giết người. Như thế, ghét, cay đắng, có cảm nghĩ xấu về một người một cách vô cớ đã là giết người rồi. giận dữ trong lòng đối với một người nào, nhất là đối với những người cùng chia sẻ một niềm tin như mình, theo Chúa Giêsu là phạm tội sát nhân. Nhưng chưa hết, chúng ta không những không nên có cảm nghĩ giận vô cớ, nhưng còn không được phép biểu lộ, nói ra nỗi giận của mình nữa. Chúa Giêsu dạy, ai mắng anh em mình là Raka phải bị đưa ra nghị hội, xét xử. Raka có nghĩa là đồ vô dụng. Đây là điều thường ngay xuất hiện trong tâm hồn của chúng ta. Khi mắng một người là đồ vô dụng, ta đã phạm tội với Chúa. Chúa Giêsu từng nói đến những điều độc hại từ trong lòng xuất phát ra, như các tư tưởng độc ác, giết người, tà dâm, vân vân. Các nhà giải đạo thời ấy nói về những hành vi cướp bóc, giết người, say sưa và nhiều trọng tội khác. Nhưng Chúa Giêsu luôn luôn nói chung tư tưởng độc hại với hành động giết người và những hành động như tranh chấp, ghen ghét, lừa đảo và nhiều điều khác mà chúng ta không cho là kinh khủng, là những tội nhơ bẩn nhất. Khi ta ngưng thần định trí, suy nghĩ về các điều này, ta thấy rõ chúng nguy hại thật. Vì mưu độc do từ cảm nghĩ ghen ghét và chê cười chính là tinh thần đưa đến chỗ cuối cùng là sát nhân. Chúng ta có vô số cách ngăn ngừa các tình cảm này xuất phát ra hành động thực sự giết người. Nhưng trong tâm tư ý tưởng của chúng ta, chẳng phải đã nhiều lần muốn giết chết người mà ta ghét cay ghét đắng hay chăng? Khi nuôi những tư tưởng chống lại một người nào, thì những tư tưởng ấy cũng xấu xa y như hành vi giết chết người đó. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu dạy. Chúng ta có thể không giết chết một người, nhưng vẫn làm cho danh tiếng của người ấy bị bôi nhỏ bằng cách thì thầm to nhỏ về người ấy, hay là cố tình tìm ra lỗi của người ấy để tố cáo. Như thế, theo Chúa Giêsu, giết người không phải chỉ là tước đoạt sự sống của một người, nhưng còn là phá hủy tinh thần và tâm linh của người ấy, nghĩa là hủy phá con người ấy trong bất cứ hình thức nào. Chúa Giêsu tiếp tục dạy, ai bảo anh em mình là đồ điên, đáng bị lửa hỏa ngục tiêu diệt. Đây là câu nói phỉ báng một người, nghĩa là thái độ căm ghét cay đắng trong lòng đã biểu lộ ra bằng lời nói cay độc. Bài giảng trên núi rất thực tế. Lời Chúa không thừa trừ một thái độ nào của chúng ta, nhất là những người đã mệnh danh là tín đồ của Chúa. Chúa lên án từng tư tưởng của chúng ta, vì đó là đầu mối gây ra tội trọng. Dĩ nhiên có người sẽ hỏi rằng, như thế giận lúc nào cũng sai lầm đáng lên án sao? Chúa có cấm giận hay không? Trong Tân Ước chẳng ghi lại lời Chúa Giêsu mắng như người Pharisee là mù và giả hình đó sao? Ngài cũng từng nói với dân chúng, hỡi những kẻ ngu dại và chậm hiểu kia, và Ngài còn gọi những người dạy luật và tu sĩ dòng Pharisee là khốn cho các người, vân vân. Ta để ý thì thấy rằng, thứ nhất, Chúa là quan tòa cao cả, Ngài có quyền phán xét. Thứ hai, Chúa cũng thường hay nặng lời đối với những kẻ giả hình và giả đạo đức. Thứ ba, cơn giận đối với tội ác là cơn giận chính đáng. Nhưng nên nhớ, giận tội ác chứ không phải là tội nhân. Ta phải thương xót số phận của mỗi người phạm tội. Thứ tư, chúng ta phải có thái độ chống lại điều ác, giả hình, vô đạo và những gì băng hoại, đồi trụy trong đời. Phaolô dạy, giận nhưng đừng phạm tội. Giận đúng chỗ và tránh phạm tội. Thứ sáu là, Chúa thường nổi giận đối với tội ác của con người và sẵn sàng giáng tai họa cho kẻ vô đạo. Tinh thần lời dạy của Chúa về tội giết người có thể hiểu là, mặc dù ngươi không phạm tội giết người, không bị tòa án lên án bao giờ, nhưng coi chừng, trước đôi mắt nhìn thấu nguyên nhân của Chúa, ngươi đã là kẻ giết người chỉ vì còn un đốt giận hờn đối với một người nào. Một điều khác ta cần nêu lên là, ngươi chớ giết người là một mệnh lệnh có tính cách tiêu cực, nhưng ta phải có thái độ tích cực, vì tiêu cực không chưa phải là theo đúng lời dạy của Chúa. Chúa dẫn chứng một trường hợp thực tế. Khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều gì không thuận cùng mình, thì hãy để lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ. Đây là lời tuyên bố quan trọng. Vì không những ta không nên chứa chấp những tư tưởng độc ác, giết người trong lòng, nhưng còn phải đi xa hơn một cấp độ nữa, tức là tích cực tiến lại anh em mình để giảng hòa. Thành ra, ta không nên ngừng lại ở chỗ không giết người và cảm thấy như thế là mình không phạm tội. Nhưng phải đi thêm một bước nữa, phải quyết tâm tự nhủ rằng tôi thực sự không phạm tội sát nhân, nhưng cũng không được nói những lời cay độc về một người nào. Tôi phải gìn giữ môi miệng của mình, dù tư tưởng có xuất hiện, tôi vẫn không biểu lộ ra bằng lời nói. Nhưng Chúa dạy ta không ngừng lại tại đó, vì không được phép dồn chứa những tư tưởng và cảm nghĩ xấu trong lòng chưa đủ, mà phải tiến về phía anh em phạm lỗi với mình để tha thứ và giảng hòa. Chúa nói đến việc dâng tế lễ, đây là tế lễ chuộc tội. Nếu dâng tế lễ chuộc tội mà lòng đầy tội thì dâng vô ích. Vì lúc ấy, người ta dùng vật tế lễ để che lấp tội phạm về đạo đức. Có người thường đi xem lễ, giữ đúng mọi phép tắc của nhà thờ, nhưng lúc nào cũng có thái độ soi mói lên án người khác. Có những người hăng say phục vụ Chúa và hãnh diện vì mình làm được các việc này việc nọ, nhưng càng lúc lại càng gây ra điều tai hại cho anh em chị em mình. Đây là lúc áp dụng lời dạy, hãy để tế lễ nơi bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy dâng tế lễ về sau. Vì lễ vật giảng hòa quan trọng hơn lễ vật sinh tế. Trong một cuộc tranh cãi, hai bên đều có lỗi cả, nhưng người tin Chúa phải là người có thái độ tích cực, tiến đến đối phương xin lỗi trước. Vì nếu không làm như vậy, cuộc sống phục vụ Chúa của chúng ta sẽ không kết quả. Lời dạy của Chúa phải được suy xét kỹ về tinh thần và động cơ thúc đẩy, không thể giải thích theo bề mặt được. Điều răn, ngươi chớ giết người, cần được hiểu rõ như vậy, vì Chúa dạy ta phải có thái độ tích cực trong lối sống theo Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan để hiểu rõ lời Chúa và tuân hành theo đúng ý nghĩa, áp dụng trong đời chúng ta đang sống đây. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.